Quý vị đang nghe SBS tiếng Việt, hãy vào sbs.com.au/vietnamese để đọc thêm những câu chuyện thú vị khác.
Sau đây là các tin chính sẽ loan trong bản tin thời sự tối nay. Bộ trưởng biến đổi khí hậu của Úc lên đường tới Brazil cho tuần đàm phán cuối cùng tại Hội nghị Thượng đỉnh Khí hậu Liên Hợp Quốc. Bức tượng Đức Giáo Hoàng Leo cao 5 mét được khánh thành ở Peru. Tin thể thao, hơn 90 vận động viên Úc có mặt tại Tokyo dự Thế vận hội Người Điếc mùa hè lần thứ 25. Sau đây là bản tin chi tiết. Quyết định quốc gia nào sẽ đăng cai Hội nghị Khí hậu Liên Hợp Quốc năm sau sẽ được đưa ra trong tuần này tại COP đang diễn ra ở Brazil, kết thúc vào ngày 21 tháng 11. Bộ trưởng biến đổi khí hậu của Úc, ông Chris Bowen, sẽ có mặt tại Belém trong tuần cuối của COP và cho biết ông sẽ tiếp tục vận động mạnh mẽ cho đề xuất của Úc đăng cai COP31, phối hợp cùng các quốc đảo Thái Bình Dương. Nếu Thổ Nhĩ Kỳ không rút lại đề xuất đăng cai, sự kiện sẽ được tổ chức tại thành phố Bonn của Đức. Ông Bowen nói rằng ông hy vọng điều đó không xảy ra. Tình hình hiện nay là Úc nhận được sự ủng hộ áp đảo của thế giới để đăng cai COP31, nhưng mà hệ thống không hoạt động theo cách bỏ phiếu như vậy. Điều đấy có nghĩa là chúng ta sẽ phải đạt được đồng thuận với Thổ Nhĩ Kỳ. Đây là điều khó khăn. Tôi biết rằng việc Úc giữ vai trò chủ tịch COP và đăng cai hội nghị là vì lợi ích tốt nhất của chúng ta. Tôi sẽ tiếp tục trao đổi với các đối tác Thổ Nhĩ Kỳ và tham vấn với các quốc đảo Thái Bình Dương trong khoảng một tuần tới. Chúng ta sẽ chờ xem kết quả. Hết trích dẫn của ông Bowen. Nhà khí tượng dự báo các cơn bão nghiêm trọng sẽ ảnh hưởng đến một số khu vực miền đông nước Úc vào cuối tuần này. Mưa lớn, gió mạnh và mưa đá đã khiến hơn 11.000 hộ dân ở đông nam Queensland mất điện khi một khối bão di chuyển qua khu vực Brisbane vào tối thứ Sáu trước khi trôi ra biển. Chuyên gia khí tượng là Miriam Bradbury cho biết, dù lượng mưa trong 24 giờ qua đã rất lớn, vẫn còn nhiều đợt mưa lớn nữa sắp tới. Ở phía đông nước Úc, đặc biệt là đông nam Queensland và đông bắc New South Wales, đã có khoảng 30-70mm mưa. Cuối tuần này thì dông bão có khả năng xảy ra tại Queensland và miền đông của New South Wales, lan xuống một số khu vực Victoria. Nhưng nơi đáng lo ngại nhất là nơi có khả năng xuất hiện dông bão nghiêm trọng. Hôm nay thứ Bảy, các khu vực đó gồm đông nam Queensland và phần lớn miền đông New South Wales. Quý thính giả đang theo dõi bản tin thời sự tối thứ Bảy 15 tháng 11 cùng với Bích Ngọc. Chuyển qua các tin thế giới. Tổng thống Mỹ Donald Trump đã loại bỏ thuế quan đối với nhiều mặt hàng, bao gồm cà chua, cà phê, chuối và thịt bò Úc. Ông ký sắc lệnh hành pháp miễn trừ các mặt hàng này khỏi mức thuế đối ứng, vốn dao động từ 10 cho đến 50%. Sắc lệnh này cũng quy định việc miễn thuế có hiệu lực hồi tố từ ngày thứ Năm. Danh sách các sản phẩm được miễn thuế gồm những mặt hàng Mỹ phải nhập cảng để đáp ứng nhu cầu tiêu dùng trong nước. Chuyển qua tin khác, một bức tượng cao 5 mét của Đức Giáo Hoàng Leo thứ 14 đã được khánh thành ở miền Bắc Peru. Công trình nhằm tôn vinh mối liên hệ của Đức Giáo Hoàng với đất nước này. Bức tượng là một phần của tuyến du lịch mới mang tên Những con đường của Đức Giáo Hoàng Leo 14, giới thiệu các địa điểm gắn với công việc mục vụ của Ngài tại Peru, nơi Ngài phục vụ từ năm 1985 đến năm 2023. Trong lễ khánh thành, thì giám mục Edinson Edgardo Fafan Cordova cho biết, bức tượng thể hiện sự gắn kết tâm linh giữa thành phố và vị lãnh đạo giáo hội Công giáo. Trái tim của Đức Thánh Cha Peru, tôi tin rằng trong vài năm nữa, Ngài sẽ cho chúng ta câu trả lời và đến thăm đất nước Peru thân yêu, đặc biệt là thành phố Chiclayo. Tin thể thao, khoảng 3.000 vận động viên, khiếm thính và lãng thính đang tụ hội tại Tokyo dự Thế vận hội Người Điếc mùa hè lần thứ 25. Lễ khai mạc diễn ra hôm nay 15 tháng 11. Sự kiện này được tổ chức hơn 100 năm sau khi Deaflympic đầu tiên tại Paris năm 1924. Úc đã cử hơn 90 vận động viên tham dự, bao gồm các thành viên của đội bóng rổ nữ, đội Geckos. Chủ tịch của Ủy ban Thể thao Người Điếc Quốc tế, ông Adam Kosa cho biết, có tổng cộng 81 quốc gia tham gia. Nam Sudan, lần đầu tiên góp mặt. Đông Timor và Lào cũng sẽ tham gia lần đầu và tôi rất vui vì điều này. Các vận động viên sẽ tranh tài ở hơn 200 nội dung thuộc 21 bộ môn, gồm điền kinh, cầu lông, karate. Sự kiện kéo dài đến ngày 26 tháng 11. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ điểm qua các tin chính đã loan trong tuần vừa rồi. Điện hạt nhân trở lại tâm điểm của tranh luận khi lãnh đạo phe đối lập liên bang Susan Lee cho biết điện hạt nhân sẽ là một phần quan trọng trong chính sách năng lượng của liên đảng. Dù đảng tự do vừa biểu quyết từ bỏ mục tiêu phát thải ròng bằng không, ba đại diện của đảng tự do và quốc gia sẽ họp sẽ xây dựng chính sách chung dự kiến công bố vào ngày mai, Chủ nhật. Bà Lee nói chính phủ liên bang đạo đức giả khi phản đối điện hạt nhân trong quá trình hoạt động dân sự, trong khi chính Úc lại sử dụng công nghệ hạt nhân trong quốc phòng theo thỏa thuận AUKUS. Thủ hiến Victoria Jacinta Allen bác bỏ cáo buộc rằng đề xuất siết chặt luật hình sự mới là phản ứng trước loạt chỉ trích gần đây. Theo đó, chính phủ muốn trẻ từ 14 tuổi có thể bị đưa ra tòa người lớn và cho phép tuyên án chung thân đối với những người lôi kéo trẻ em vào các băng nhóm bạo lực. Bà Jacinta Allen nói chính sách này được xây dựng dựa trên khuyến nghị của cảnh sát và lời kêu gọi từ các nạn nhân. Liên quan đến Tòa Bạch Ốc, tổ chức này đã bác bỏ email liên quan đến Epstein. Mới đây, Tòa Bạch Ốc đã công bố di sản Jeffrey Epstein là tin giả được dựng lên. Tài liệu này bao gồm các email năm 2019 ám chỉ ông Donald Trump biết về các cô gái nhưng lại không nêu rõ ý nghĩa. Phát ngôn viên Caroline Leavitt nói tài liệu không minh chứng điều gì và ông Trump phủ nhận mọi liên quan. Trong khi đó, Tổng thống Syria Ahmed al-Sara đã gặp Tổng thống Donald Trump tại Washington để bàn về quan hệ song phương và các vấn đề khu vực. Chuyến thăm diễn ra sau khi Mỹ rút tên ông al-Sara ra khỏi danh sách trừng phạt đặc biệt và tạm đình chỉ một phần lệnh trừng phạt kinh tế trong 180 ngày. Trong khi đó, thì COP30 khai mạc với cảnh báo là tiến độ vẫn còn chậm. Liên Hợp Quốc tính toán rằng các cam kết khí hậu hiện nay chỉ giúp giảm 12% khí thải toàn cầu vào năm 2035. Tổng thư ký là ông Simon Steele cảnh báo thế giới đang chịu những đòn tàn phá từ biến đổi khí hậu và kêu gọi tăng cường cam kết. Hội nghị đang diễn ra tại Belém, Brazil, ngay vùng Amazon. Trong khi đó, thì các khiếu nại về thiệt hại phi tài chính do dịch vụ viễn thông gây ra tăng 16,7% trong quý vừa qua. Người dân phàn nàn về việc mất kết nối kéo dài, thông tin khó hiểu và xử lý chậm trễ. Ngoài ra, thì khiếu nại về dịch vụ di động cũng tiếp tục tăng. Một nghiên cứu cho thấy nhiều du khách và người sinh ra ở nước ngoài không hiểu các ký hiệu an toàn bãi biển ở Úc. Các nhà nghiên cứu đề xuất đổi màu biển, bãi biển đóng cửa sang đỏ để dễ nhận biết hơn. Khoảng 1/3 ca đuối nước trong năm 2024-2025 là người sinh ra ở nước ngoài. Và tinh cá voi trắng Siali, cá voi lưng gù trắng rất hiếm, được các nhà khoa học nghiệp dư phát hiện và báo cáo thông qua nền tảng AI Happy Well. Các nhà khoa học vẫn chưa nói rõ lý do nó bơi lên phía Bắc thay vì di cư về phương Nam như thông thường. Và đây là lần hiếm hoi con cá voi lưng gù này xuất hiện ngoài khơi New South Wales. Vừa rồi là bản tin thời sự của Ban Việt ngữ do Bích Ngọc thực hiện.
Like, share, comment. Hãy đồng hành cùng SBS Tiếng Việt trên Facebook.